tri thức cuộc sống. Sách tri thức cuộc sống. Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình trên làn sóng FM 97,3 MHz.
Tiết mục phố sách.
Mở đầu phố sách muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực, được viết bởi tác giả Vĩ Nhân. Vĩ Nhân là một chuyên gia tâm lý, cũng là chuyên gia đào tạo của rất nhiều công ty nằm trong Fortune 500, là người đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về phát triển bản thân và quản lý thời gian.
Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực, vạch ra đường đi đến kịch bản của thành công, mà trong đó bạn chính là nhân vật chính. Người ta nói rằng khả năng của con người có giới hạn, nhưng giới hạn của bạn được đến đâu thì bạn lại không hề biết. Không ít người từng băn khoăn rằng tại sao người khác đạt được thành công như vậy mà bạn vẫn mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Thật ra câu trả lời không xa đâu ngoài chính bản thân mỗi người. Đừng mơ mộng một điều gì kỳ diệu đến với mình, tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân bạn.
Đằng sau ánh hào quang của những vĩ nhân, của những con người thành công đều là một quá trình khổ luyện không tên. Không ai dành thời gian kể lể những khổ sở mà họ đã trải qua. Họ chỉ dành thời gian để nỗ lực từng ngày. Tại vasa.com, sách này đang có chương trình giảm giá 20%, chỉ còn 92.000 đồng. Quý vị và các bạn tìm đọc nhé. Quyển sách thứ hai mà Thu Trang và Minh Phụng muốn chia sẻ đó là tác phẩm thuộc top bán rất chạy hiện nay, đang được nhiều người quan tâm. Cuốn Lời nói có đáng tin của tác giả Joe Navarro. Tại tiki.com, sách đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, còn 194.600 đồng.
Đọc quyển sách này, các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn về ngôn ngữ không lời. Joe Navarro, cựu nhân viên phản gián của FBI, đồng thời là một chuyên gia về hành vi phi ngôn từ, sẽ trình bày về cách đọc nhanh ý nghĩ của người khác, sẽ giúp bạn giải mã các cảm xúc của hành vi, tránh những cái bẫy được che giấu và tìm kiếm những hành vi giả dối. Bạn cũng sẽ biết được ngôn ngữ cơ thể của bạn có thể ảnh hưởng thế nào đến suy nghĩ của lãnh đạo, gia đình, bạn bè và người lạ về bạn. Bạn sẽ khám phá được
những bản năng sinh tồn đã có từ thời xa xưa điều khiển ngôn ngữ cơ thể. Vì sao gương mặt là nơi ít có khả năng phản ánh cảm xúc thật của con người nhất? Ngón tay cái, bàn chân và mí mắt tiết lộ điều gì về tâm trạng và động cơ? Những hành vi đáng tin cậy nhất tiết lộ sự tự tin và những tình cảm thật của chúng ta.
Những hành vi ngôn từ đơn giản giúp bạn tạo được lòng tin ngay tức khắc. Những hành vi ngôn từ đơn giản thể hiện uy thế và địa vị ngay lập tức. Với vô số ví dụ minh họa được lấy từ kinh nghiệm nghề nghiệp của Navarro, cuốn sách hoàn hảo này mang đến cho bạn một cách thức mới và hiệu quả để làm chủ cuộc sống của mình.
Một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Thu Trang và Minh Phụng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Bắt đầu từ một lựa chọn của tác giả Nguyên Trường. Đây là cuốn CYOA book đầu tiên của Việt Nam, viết tắt của Choose Your Own Adventure, là một dạng game book. Thể loại này trên thế giới đã xuất hiện nhiều, cũng đã được đưa vào một số tiểu thuyết văn học như Mê Cung Đỏ là một ví dụ. Nhưng ở Việt Nam, thể loại này thực sự còn quá xa lạ và mới mẻ. Ta vốn chỉ quen với những game nhập vai trên điện thoại, máy tính hay là chơi trực tiếp bằng giấy bút mà không biết rằng game nhập vai cũng có một dạng là sách. Như cuốn Bắt đầu từ một lựa chọn này vậy. Bởi vậy, đây là cuốn sách của những trải nghiệm mới lạ đầu tiên, là sách nhưng lại không phải là sách mà bạn thường nghĩ.
Không như cách đọc sách truyền thống, ở Bắt đầu từ một lựa chọn, bạn không đi theo một tuyến đường thẳng, mà từ một tình huống ban đầu, bạn sẽ được cho những lựa chọn để suy nghĩ và làm theo. Sau đó tiến tới những trang tương ứng. Sẽ có lúc bạn đến trang 100, nhưng vài phút sau lại quay về trang số 52. Mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một kết thúc riêng biệt, và có thể nói rằng để kết thúc một câu chuyện trong Bắt đầu từ một lựa chọn thì rất nhanh, nhưng bạn sẽ không thể kìm lòng mà quay lại lựa chọn những lối đi khác, để xem nó sẽ dẫn tới kết thúc nào khác. Vậy nên, nói theo cách đùa vui một chút, thì giá trị sử dụng lại cuốn này là rất lớn. Hai độc giả, bạn Hương Thảo và Phương Thảo, nhận xét về quyển sách này như vậy.
Nếu có thể dùng một từ để mô tả về cuốn sách này thì mình nghĩ đó là từ lạ. Đây là một cuốn sách có cấu trúc rất mới lạ. Thay vì chúng ta là từ đầu tới cuối như những cuốn sách thông thường và đi đến kết thúc, thì đối với bắt đầu từ một lựa chọn, chúng ta sẽ là từ trang này đến trang khác, tùy theo mỗi lựa chọn mà ta chọn trong sách. Và mỗi khi lật thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tò mò, không biết nó sẽ dẫn mình tới đâu. Và khi kết thúc câu chuyện thì nó sẽ luôn khiến mình có một cảm giác là bất ngờ, cảm thấy hứng thú.
Bắt đầu từ một lựa chọn, lấy nội dung khá là gần gũi và quen thuộc với chúng ta, là một người nhân viên văn phòng bình thường giữa đời thường. Và khi gặp biến cố xảy ra, anh ta thất nghiệp, thì mình sẽ lựa chọn gì tiếp theo? Và cái tình huống đó mọi người sẽ thấy rất là gần gũi. Việt Nam của chúng ta vừa, thế giới của chúng ta vừa mới trải qua một cái đợt dịch Covid vừa rồi. Đối với mỗi một sự lựa chọn, mình đều sẽ có những cái điểm mạnh. Và khi mà đến cái kết thúc cuối cùng rồi, các bạn hoàn toàn có thể quay ngược lại để mình lựa chọn lại. Trong cuộc đời của chúng ta thì đôi lúc chúng ta không hay lựa chọn, không được lựa chọn lại. Nhưng mà trong sách thì khác, trong game thì khác, với một cái sự trả giá thấp hơn rất là nhiều so với cuộc sống. Chính vì như vậy cho nên là mình rất mong mọi người, nếu như mà có thời gian thì hãy tìm vào quyển sách này. Nó sẽ giúp cho mình hiểu được thêm mình hơn, và từ đó cũng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống hơn.
Bên cạnh mỗi kết cục là một bài học ý nghĩa về tình yêu, gia đình, sức khỏe, tiền bạc, sự sáng tạo, và có cả mã QR để quét xem video với chủ đề tương ứng. Thực sự là quá thú vị. Một số người thì thích suy ngẫm từ những câu chữ hơn, nên thường không chọn xem video. Nhưng sẽ có những người không thích những ngôn từ mà họ cảm thấy là quá dài dòng hay là nặng nề, thì có thể lựa chọn trải nghiệm bằng cách xem video. Dù là lựa chọn nào cũng có giá trị riêng của nó.
Lúc đọc lần đầu, bạn đọc có thể đưa ra các lựa chọn khá nhanh chóng, nhưng khi đọc lại lần 2, lần 3, những lần sau đó, thì đứng trước mỗi lựa chọn đều khiến chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc khá nhiều. Có lúc bạn có thể giả định tham gia vào trò chơi cùng tác giả, tự mình đặt ra lựa chọn riêng và tự ngẫm ra kết cục tương ứng của nó. Cuộc sống vốn muôn màu, và lựa chọn của đời người không chỉ gói gọn trong 2-3 điều, và ứng với mỗi sự lựa chọn thì lại có hàng trăm kết cục khác nhau, có quá nhiều biến số. Bắt đầu từ một lựa chọn chỉ là đưa ra một phần rất nhỏ từ một góc của cuộc sống này, cũng là lựa chọn chia sẻ với người bạn đời. Nhưng nếu nói cách khác đi thì dẫn đến kết cục cũng sẽ khác. Nói về phong cách cấu trúc mới lạ của quyển sách, tác giả Nguyên Trường cho biết thêm.
Thì khác với những cái cuốn sách truyền thống hay là sách thông thường khác, khi bạn phải đọc từ đầu đến cuối và chỉ có một kết thúc duy nhất thôi, thì trong COI bạn sẽ đọc từng trang, và mỗi trang nó sẽ có một lựa chọn A hoặc B và cho bạn lựa chọn, và từ đó nó sẽ nhảy đến một trang khác và nó sẽ có một cái diễn biến cũng như một cái lựa chọn khác. Thì thông qua rất nhiều lựa chọn đó, cuối cùng bạn mới đến một cái kết thúc nhất định. Thì khi bạn đọc một cuốn sách thông thường, bạn đang đọc một câu chuyện của tác giả, còn khi bạn đọc một cuốn sách COI, bạn đang đọc một cái câu chuyện mà trong đó nhân vật chính không ai khác, đó là ngồi chính bạn. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường ở đại học, mình có một cái thôi thúc, đó là muốn tìm hiểu bản thân mình, mọi người, cũng như là những gì xảy ra trong cuộc sống này. Thì đó là cái do mà mình học ngành triết học. Nhưng mà khi mình càng học ngành triết học này và mình càng nghiên cứu, biết được nhiều cái tư tưởng lớn trên thế giới, thì mình càng nhận ra rằng là không có gì là đúng sai đúng đối cả, không có một cái chân lý hoàn toàn, và không có một con đường cố định nào dẫn đến hạnh phúc. Và rằng là mọi người phải tự tìm kiếm cho mình con đường đó, tự tìm kiếm cho mình một cái hạnh phúc dựa trên những cái giá trị của riêng họ. Cũng giống như trong cái cuốn sách này, những cái lựa chọn trong em nó sẽ không đặt nặng cái tính đúng hay sai, mà nó chỉ đơn thuần là trải nghiệm. Và nếu như có một cái tư tưởng nào muốn gửi gắm cái cuốn sách này, thì đó là mỗi người đều có quyền tự do được lựa chọn, tự sáng tạo nên cái số phận của mình trên con đường mà họ đi. Và cái con đường đó dù có khó khăn hay là trong gai đâu thì cũng sẽ phải bắt đầu từ một lựa chọn.
Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng nếu cuộc đời có sẵn câu trả lời như trong sách thì có lẽ dễ dàng lắm. Nhưng liệu đó có còn là cuộc sống thú vị, đầy bí ẩn luôn chờ bản thân khám phá nữa hay không? Bản thân chúng ta có chấp nhận một cuộc sống bay sẵn lối đi như vậy hay không? Cuốn sách hay ở chỗ, mỗi lựa chọn giả định trong sách đều là những điều rất thường gặp trong cuộc sống. Lật dở từng trang sách sẽ có cảm giác chính mình được quá thân vào nhân vật. Biết đâu những lối đi, những lựa chọn trong sách chính là chìa khóa ẩn giấu cho cuộc sống thực tế. Đôi khi là bây giờ, nhưng cũng có thể là sau này. Hay đơn giản, đây là một trải nghiệm thú vị cho những tâm hồn trẻ muốn giả vờ lớn lên, hay những trái tim trưởng thành mong ngóng những cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ.
Độc giả sẽ thích những lựa chọn mà tác giả đặt ra trong cuốn sách này, vì nó không phải là lựa chọn dễ đoán, không phải là những câu trắc nghiệm trong sách đạo đức thời phổ thông, không có ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, bởi vậy sẽ luôn khiến người đọc có cảm giác tò mò, băn khoăn, suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước mỗi lựa chọn. Và khi lựa chọn rồi, có thể bản thân cũng sẽ có câu trả lời khác với sách. Nhưng chẳng sao cả, hãy cứ suy nghĩ đó là cho mình, và tiếp tục lật dở kết cục mà tác giả xây nên. Những bài học ý nghĩa ở những trang sau có lẽ sẽ là một cuốn cẩm nang nho nhỏ cho độc giả sau này. Dù không cần đọc truyện nữa, nhưng lúc rảnh, cứ lật ngẫu nhiên một trong những trang đó và đọc. Trái tim của chúng ta thực sự kỳ diệu và mạnh mẽ hơn bản thân ta nghĩ rất nhiều. Có những sự ngẫu nhiên sẽ là câu trả lời cho tương lai. Hãy luôn tin như vậy, bạn nha.
Đương nhiên, tác giả không phải là thánh nhân. Vậy nên những gì họ kết luận, họ nói, hãy xem và đón nhận nó thật thoải mái. Cũng có thể quan điểm của tác giả sẽ trái ngược với suy nghĩ của bạn. Điều đó là rất bình thường. Và hãy cứ thoải mái thôi. Và cũng đừng xem những điều tác giả nói là kim chỉ nam cho cuộc đời. Chỉ cần tác động đến cảm xúc của bạn và có thể đánh thức một điều gì đó nhỏ nhoi trong tâm trí. Còn về sau này, vẫn phải là bản thân bạn tự trải nghiệm và rút ra bài học cho chính mình.
Một điểm cộng lớn cho bắt đầu từ một lựa chọn, đó là tranh minh họa và chất liệu giấy in. Tranh minh họa dễ nhìn, dễ nhớ, cụ thể, không chút mơ hồ. Một cuốn sách ít chữ, nhưng để lại rất nhiều ý nghĩa và đủ mọi tầng lớp có thể trải nghiệm. Mỗi thời điểm lật sách ra, lại cho chúng ta những cảm xúc thật khác. Không chỉ là một cách chơi game để giải tỏa căng thẳng, mà còn giúp bạn đọc nhìn nhận và suy ngẫm thật nhiều điều. Còn đó là những điều gì? Hãy để bản thân và trái tim tự trả lời. Bạn Nguyễn Cương, một độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng dành nhiều lời khen cho tác phẩm này.
Mình nghĩ trong này có rất là nhiều chất xám đấy. Cuối mỗi cuốn sách, cuối mỗi cái rễ nhánh của câu chuyện, tác giả có đề ra một số các bài học giá trị cuộc sống để mình có thể ngẫm nghĩ vào. Và một trong những cái bài học đó cũng có cái ảnh hưởng tích cực đối với suy nghĩ của mình. Đây là một trong những cái trải nghiệm mà mình nghĩ là hiếm có ở Việt Nam, ở trong một cuốn sách.
Tóm lại, cuốn CYOA Book đầu tiên bắt đầu từ một lựa chọn này đã đa dạng hóa trải nghiệm đọc sách của độc giả. Hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ nhìn thấy những đầu sách CYOA Book khác trên kệ của những nhà sách. CYOA Book cho người trưởng thành, cho trẻ em, cho những người trung niên, vân vân. Chỉ cần là con người sẽ không bao giờ tách ra khỏi những sự lựa chọn trong suốt hành trình của cuộc đời. Và tin rằng đó chính là tài nguyên cho CYOA Book phát triển mạnh mẽ về sau này.
Đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 8 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam để phát huy hơn nữa giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc, kể từ năm nay, ngày 21 tháng 4 được chọn là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, có chủ đề chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Sự thay đổi này không chỉ nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, mà còn là dịp để nhìn lại thực trạng văn hóa đọc.
Những ngày vừa qua, khắp ở các tỉnh thành trên cả nước đã diễn ra các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022. Trong cao điểm 2 tuần lễ cuối tháng 4 năm 2022, với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Lần đầu tiên chúng ta có Ngày Sách và Văn hóa đọc được chính phủ phê duyệt, một cột mốc quan trọng được giới xuất bản và phát hành ấn phẩm và cộng đồng những người yêu sách cả nước hưởng ứng mạnh mẽ. Trong không khí đó, chúng ta một lần nữa lại không khỏi trăn trở tìm kiếm giải pháp nâng cao văn hóa đọc, thói quen đọc sách của người Việt, đặc biệt là người trẻ.
Tại một hội thảo trực tuyến mới đây, ông Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, dẫn chứng số liệu trong 5 năm 2014-2019 để đánh giá rằng tốc độ tăng trưởng của thị trường sách Việt Nam rất chậm. Số bản sách được in tăng 19%, số lượng sách phát hành chỉ tăng 16%. Doanh thu cũng rất thấp và quá nhỏ bé so với các thị trường hàng hóa khác, càng nhỏ bé so với thị trường sách của các nước. Năm 2021, doanh thu ngành xuất bản là 2.996 tỷ đồng, phát hành là 2.900 tỷ đồng. Sức đọc của người dân còn rất thấp nếu so với các nước trong khu vực.
Song nhìn từ khía cạnh tích cực, như vậy có thể thấy rõ tiềm năng phát triển của thị trường sách Việt Nam với hơn 90 triệu dân là rất lớn, đòi hỏi cấp thiết phải phát triển văn hóa đọc cộng đồng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành xuất bản và xây dựng thói quen đọc sách ở Việt Nam. Cộng đồng đang chung tay thắp lửa cho văn hóa đọc với nhiều hình thức, giải pháp sáng tạo phù hợp thực tiễn. Từ việc xây dựng tủ sách gia đình đến đưa tiết học đọc sách vào chính thức trong trường học, những thầy cô dắt cả lớp, học sinh đi hội sách, đường sách như một hoạt động ngoại khóa sinh động. Hoặc đáng quý hơn nữa là mang sách đến tận những vùng sâu, vùng xa, hay những quá đơn mua sách ngày một nhiều hơn, những đột phá mới từ giới xuất bản phát hành sách trong thời đại số.
Nhưng như vậy cũng chưa đủ khi mà những con số cụ thể như đã nêu ở trên vẫn còn thấp, đặc biệt là việc tiếp thu tri thức từ sách đứng trước nguy cơ mai một và lép vế rất lớn bởi sự lấn át từ các phương tiện nghe nhìn, giải trí hiện đại khác. Sự phát triển văn hóa đọc hôm nay rõ ràng cần nhiều hành động thiết thực hơn nữa. Đó không chỉ là một ngày hay một tuần, mà là chuyện của mỗi ngày, mỗi nhà và mỗi người.
Từ việc chúng ta có ngày sách và văn hóa đọc là cột mốc, các ngành và các địa phương còn nhiều việc phải làm. Từ việc thắp lửa lan tỏa văn hóa đọc để nâng cao phong trào đọc sách hiện nay, các tỉnh thành cả nước có thể hướng tới xây dựng nhiều đô thị học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí thông qua đọc sách của người dân.
Tiết mục Thư giãn cùng sách.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với những mẫu chuyện vui.
Một hôm, cô giáo đem đến lớp hai chiếc bình. Một chiếc bình đựng đầy sỏi và một chiếc bình chứa đầy nước. Ban đầu, cô giáo lấy một viên sỏi để vào bình nước. Ngay lập tức, nước từ trong bình tràn cả ra ngoài. Cô không nói điều gì cả, lại thu thập bình nước, rót từ từ vào trong bình đựng sỏi. Từng giọt nước đen qua các khe hở, làm cho những khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy. Lúc này cô giáo mới chậm rãi nói.
Đó, các em có thấy không? Một chiếc lọ đựng đầy sỏi vẫn có thể đổ thêm nước vào. Nhưng một chiếc lọ đựng đầy nước thì chẳng thể chứa thêm dù chỉ một hòn sỏi nhỏ nhất.
Thế Na mãi lo chơi, không thèm nghe giảng, cô giáo hắng giọng.
Em Na, em có thể nói cho các bạn biết câu chuyện về sỏi và nước dạy cho chúng ta điều gì không? Na lúng túng đứng dậy gãi đầu.
Dạ thưa cô, câu chuyện dạy con người khi đi ăn buffet tuyệt đối không nên uống nước trước ạ.
Từ hôm nay, con bắt đầu tập ngủ một mình đi nha.
Cậu con trai tròn mắt. Sao vậy mẹ?
Người mẹ từ tốn giải thích. Ở nước ngoài, trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ chung với mẹ để tập tính tự lập. Con năm nay đã 7 tuổi rồi, nên cũng phải tập ngủ riêng đi chứ.
Con trai hỏi lại. Thế sao bố lớn rồi vẫn ngủ chung với mẹ?
À, nếu xét về tính tự lập á, có vẻ các ông bố vẫn chưa thể sánh được với trẻ con ha.
Dù đưa ra câu trả lời cực chuẩn xác, nhưng cậu học trò lại khiến thầy giáo nổi cơn thịnh nộ. Câu chuyện như sau.
Như các em đã biết, con người chúng ta có 4 nhóm máu. Nhóm A nè, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Người nhóm máu A có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu A hoặc là O. Người nhóm máu B thì có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu B hoặc là O.
Thấy Tèo mãi mê nói chuyện, thầy giáo bực mình gọi.
Tèo, em có thể cho các bạn biết ai có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu hay không?
Tèo giật mình, gãi đầu, rồi run rẩy nói. Dạ thưa thầy, là con mũi ạ. À.
Thời lượng dành cho chuyên trang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.